để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Nào cùng lên tiếng người ca chữ thay, cuộc đời nhân đức mời cao khôn thay.
Thánh đã thuật lại một câu chuyện gắn liền với cuộc đời của Thánh Massimilia Kolbe như sau. Hôm ấy là ngày 30 tháng 7 năm 1941, trong nhà giam số 14 tại trại tập trung Auschwitz, có một tù nhân trốn thoát. Viên cai tù đã bắt 10 người khác phải chết thay. Hắn khoái trá bước dọc theo dãy tù nhân đang run sợ chờ đợi sự chỉ định của hắn, như tiếng gọi của tử thần. Tên này, tên kia. Có những tiếng thở phào thoát nạn, cũng có tiếng nức nở tuyệt vọng. Bất ngờ có một người tù không thuộc nhóm những người bị chỉ định, cha Massimilia Kolbe, mạnh dạn bước ra khỏi đám người đang xếp hàng trong sợ hãi, nhìn thẳng vào người cai ngục, và rồi một cuộc đối thoại chưa từng nghe đã diễn ra. Một cuộc đối thoại điên khùng mà những người đang sống đã kể lại thật chính xác. Xin ông cho phép tôi được chết thay cho một trong những người bị lên án này. Viên cai tù kinh ngạc nhìn cha. Anh là ai? Là một linh mục Công giáo. Anh muốn chết thế cho ai? Người này. Cha cung bê chỉ vào người vừa mới la khóc. Tại sao? Bởi vì đời tôi không còn ích gì mấy. Trong khi ông này còn có gia đình, viên cai tù suy nghĩ rồi đưa tay ra hiệu đồng ý. Thế là cha Kolbe gia nhập nhóm tử tội đi vào hầm tử thần. Tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói để chết dần chết mòn. Nhưng thay vì tiếng rên xiết, người ta lại nghe các tù nhân hát thánh ca. Vào ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chỉ còn 4 tù nhân sống sót. Tên cai tù đã chấm dứt cuộc đời cha Kolbe bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau đó thân xác của ngài bị thiêu đốt, cũng như những tù nhân khác. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, giáo hội mừng lễ Thánh Massimilia Kolbe, cái chết của thánh nhân trong trại tập trung Auschwitz, được coi là cái chết tự đạo. Vì đó là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất và khẳng định cho cả thế giới rằng tình yêu thương luôn mạnh hơn cái chết và chiến thắng mọi sự bạo tàn. Đó không phải là một quyết định liều lĩnh nhất thời, mà là hoa trái của một đời sống được thấm nhuần tinh thần mến Chúa yêu người trong niềm tin Kitô giáo. Thật vậy, khi bước ra khỏi hàng ngũ của những người vô can, để nhận lấy bản án tử hình thay cho người bạn tù xa lạ, cha Kolbe đã chứng minh rằng lòng yêu mến Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng luôn được cụ thể hóa qua việc hiến mạng sống vì tha nhân, dám gánh lấy nỗi đau của người khác và thậm chí là dám chết cho người anh em đang sống bên cạnh chúng ta, giữa làn ranh sinh tử của một nơi mà nhân phẩm con người bị chà đạp. Và sự hận thù đang thống trị, ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng vị linh mục ấy đã trở thành tia sáng của tình yêu, khơi dậy niềm hy vọng cho những người đang đau khổ. Lòng yêu mến Chúa và hiến thân vì tha nhân của Ngài được thể hiện cách trọn vẹn qua việc nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi người bạn tù đang tuyệt vọng và sẵn sàng chết thay cho họ. Bởi đó, gương sống chứng nhân tin mừng của Ngài đã mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta sống đức tin qua việc mở lòng ra trước những nỗi đau của anh em đồng loại và trao đi những yêu thương không tính toán để thắp lên ánh sáng của niềm tin yêu và hy vọng giữa thế giới hôm nay. Từ câu chuyện về cuộc đời của Thánh Maximilia Kolbe, chúng ta có thể thấy rằng lòng yêu mến Chúa của chúng ta luôn được đo bằng mức độ chúng ta sống cho tha nhân. Vì thế, nó chỉ thực sự sống động khi chúng ta dám hiến thân vì hạnh phúc của người khác. Quả vậy, chọn sống cho tha nhân nghĩa là chúng ta đang làm cho đời sống đức tin của mình trở nên sống động và thuyết phục nhất giữa cuộc đời. Đó cũng là lúc mà lòng yêu mến Chúa nơi chúng ta không còn dừng lại ở kinh nguyện hay những lời nói suông, nhưng được tỏ bày qua những hành động dấn thân và chia sẻ cách cụ thể. Hai khía cạnh mến Chúa và yêu người trong hành trình đời sống đức tin của chúng ta không bao giờ tách rời nhau là vậy. Khi lòng mến Chúa trong chúng ta đủ lớn, tự khắc trái tim chúng ta sẽ được thúc bắt mở lòng ra với tha nhân. Và ngược lại, chúng ta hiến thân phục vụ anh em đồng loại, cũng chính là lúc chúng ta thể hiện lòng yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất. Ngày nay, chúng ta đang sống trong xã hội mà cuộc sống mưu sinh, người ta rất dễ dàng bỏ qua sự nhạy cảm của trái tim và sẵn sàng tạo ra những bức tường thờ ơ và vô cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của người bên cạnh. Đứng trước trào lưu sống thực dụng như hiện nay, nhiều người trong chúng ta chỉ biết lo cho sự an toàn và tiện nghi của bản thân mà ngại mở lòng chia sẻ với người khác và khó bước ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để quan tâm đến những người đang sống xung quanh. Thế nên lời mời gọi sống mến Chúa và yêu người lại càng trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta, trong mọi hoàn cảnh sống, luôn nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi tha nhân và sẵn sàng mở lòng để chia sẻ với hết mọi người. Có như thế chúng ta mới có thể sống đức tin một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim đủ nhạy cảm, để chúng con biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của người khác. Xin thắp sáng trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa, để chúng con không chỉ yêu mến Chúa hết lòng, mà còn biết hiến thân vì tha nhân cách quảng đại. Ngõ hầu cuộc đời chúng con trở nên lời chứng sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Người cả chữ thánh, cuộc đời nhân đức với cao khôn xanh. Alleluia, Alleluia, hát thế nhân ơi mau về nơi đây, hát khúc hoan ca với niềm vui say. Alleluia, 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 Alleluia. Đoàn con cháu học qua năm tháng.